năm châu bốn biển, từng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng. Đạo Phật năm châu bốn biển, từng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng. Đạo Phật năm châu bốn biển, từng xây tinh độ chân gian.
Sư thầy giải nghĩa cho con biết là liệu duyên với lại những nghiệp sẽ là hết duyên và hết nghiệp không?
Gieo duyên á là kết nối duyên theo ý nghĩa là duyên lành, mà chúng ta với tư cách là một đương sự gắn kết với một giá trị nào đó. Ví dụ như ta có từ gieo duyên với Phật pháp, tức là mình kết duyên mình với chân lý và đạo đức Phật dạy. Hoặc chúng ta có những từ gieo duyên với tăng đoàn, nghĩa là làm công việc cúng dường cho chư tăng hoặc là chư ni, để các vị tăng sĩ lo chuyên hành trì, không bận tâm đến công việc tạo ra tài chính kinh tế. Nhờ đó mà về tu tập á, của các vị xuất gia đó gặp được nhiều thuận lợi. Nói cách khác là gieo duyên là một từ để chỉ cho việc kết nối các thuận lợi với tư cách là các duyên, để theo đó đó những giá trị cao quý đó được tăng trưởng và phát triển theo chiều hướng tích cực và bền vững. Liễu duyên đó, có ghi đen là nắm vững được duyên. Liễu đây là nắm vững, hiểu rõ. Phần lớn các Phật tử tại gia chỉ để ý đến nhân và quả thôi, mà quên đi yếu tố duyên. Để từ nhân trở thành một kết quả tích cực đó, thì thuận duyên là yếu tố rất quan trọng và không thể thiếu. Trong chiều hướng này đó, chúng ta cần phải nhận diện rõ giữa duyên thuận và duyên nghịch. Duyên thuận được hiểu là những hỗ trợ, những tác động, những điều kiện mà dựa vào đó đó các nhân chân chính có cơ hội được phát triển để trổ thành một cái kết quả như sự trông đợi của chúng ta. Nghịch duyên á, là những tác động, những ảnh hưởng từ môi trường, điều kiện, hoàn cảnh, mà theo đó đó các cái nỗ lực của chúng ta đó hầu như đó chỉ nhận được cái phản hồi dội ngược, chứ nó không diễn ra như sự trông đợi. Như vậy duyên chính là yếu tố thúc đẩy sự tăng trưởng của một nhân để trở thành một kết quả hoặc tốt hoặc xấu. Do đó, để nắm chắc được các kết quả an lành trong tầm tay của chúng ta, việc gieo trồng càng nhiều càng tốt các thuận duyên sẽ giúp cho chúng ta đảm bảo được những cái thành công như sự trông đợi. Còn kết thúc duyên á, thì trong chữ Hán gọi là đoạn duyên. Bản chất của các thuận duyên đó đều mang lại các giá trị tốt. Do đó người tu học Phật không có đoạn duyên, mà phải có mặt giữa dòng chảy của duyên, rồi mình làm chủ tâm mình qua ba phương diện: làm chủ cảm xúc, làm chủ thái độ và làm chủ nhận thức. Thì lúc đó đó, duyên dầu là thuận hay là nghịch, chúng ta vẫn có thể sống thông dong và tự tại giữa chúng. Chẳng hạn như trong kinh Pháp Cú á, Đức Phật có dạy như thế này: giữa những người rộn ràng, ta sống không rộn ràng. Rộn ràng đây là một cái duyên tiêu cực, tức là bươn chải rồi vướng bận, dính líu với những cái trần duyên, làm cho người ta rất khó có thể làm chủ được tâm. Nhưng nhờ có tu học Phật, chúng ta dễ dàng làm chủ được các phản ứng cảm xúc. Và khuynh hướng tu đó đó được Đức Phật khích lệ. Còn thời Đức Phật đó thì hình thức tu riêng một mình mà ngày nay chúng ta thường biết đến như là nhập thất hay nhập gốc đó, là không được khích lệ. Có một lần có một vị tỳ kheo tên là Thượng Tòa tu hạnh một mình ở trong rừng sâu, không giao tiếp, không chia sẻ gì với các bạn đồng tu. Điều đó, đó đã làm cho vị tăng sĩ này đó trở nên nổi tiếng. Vì phần lớn là những người mới bắt đầu tập sự xuất gia đó thì vẫn còn cái nhu cầu tiếp xúc với duyên. Mà đang khi vị này đó là tự làm chủ mình, vui vẻ, hạnh phúc khi ở riêng một mình. Được biết việc đó, Đức Phật đã cho gọi vị tỳ kheo này đến gặp Ngài. Sau khi hỏi, vị tỳ kheo trả lời rằng: quả thực con là người sống như thế, con rất hạnh phúc khi được sống như thế. Đức Phật mới gỡ: đây không phải là điều mà Như Lai đã dạy cho các đệ tử xuất gia của người. Ta đã dạy rằng đó là người biết sống một mình được hiểu là người làm chủ được cảm xúc, thái độ, tâm tư và nhận thức ngay trong hoàn cảnh hiện tại, bây giờ và tại đây thôi. Như vậy qua lời dạy đó đó thì Đức Phật có khuyên hướng khích lệ chúng ta phải sống chung với bạn đồng tu. Người xuất gia thì có các bạn đồng tu là các sư anh, sư chị, sư đệ, sư muội. Người tại gia đó thì có các bạn đồng tu là người tiếp cận Phật pháp trước mình hoặc là những người đồng hành Phật pháp với mình. Còn tu một mình á, chúng ta sẽ có một cái cảm giác là được chấn an, vì lúc đó mình không có giao du tiếp xúc gì với ai. Do vì không tiếp xúc với ai đó, cái duyên đó nó trở nên trống vắng, làm cho chúng ta có cảm giác rằng là mình đã được tiến bộ rất nhiều và rất sâu trên con đường tu. Nhưng đó chỉ là một cái chấn an về cảm xúc thôi. Đến lúc khi mình bắt đầu tiếp xúc với xã hội xung quanh đó, rất nhiều các cái duyên nghịch tương phản lại hoặc là trái chiều với những gì mà chúng ta đã trông đợi, cái cảm giác phiền não đó bắt đầu nó trỗi dậy. Thì bằng cái phản ứng đó đó, chúng ta biết rất rõ rằng là mình vẫn chưa làm chủ được duyên, tức là chưa làm chủ được hoàn cảnh, cho nên tâm mình đó, nó bị trôi nổi theo hoàn cảnh thôi. Điều đó nó cũng giống như tình trạng một con rùa bị các con vật khác lớn hơn tấn công. Phản ứng của con rùa lúc đó là rút đầu và tứ chi vào trong cái mai và giữ tư thế này thật lâu. Con rùa chấn an rằng đó là không có con vật nào có thể ăn tươi nuốt sống được nó. Nhưng mà chấn an không phải là giải pháp, là bởi vì con vật vẫn tiếp tục chầu trực, cho đến lúc nào con rùa lúa đầu ra, lúa tứ chi ra và tiếp tục các bước bò ở trên mặt đất, thì lúc đó đó tánh mạng của nó tiếp tục bị đe dọa. Và ảnh dụ này cho chúng ta thấy là việc kết thúc duyên giữa mình với hoàn cảnh, giữa mình với con người, làm cho chúng ta cảm thấy là mình rất là an lạc. Nhưng mà cái đó không phải là tu. Còn đang khi cái cách tu mà được Đức Phật khích lệ đó là con người phải giao tiếp với xã hội, và trong cái sự bận rộn của xã hội đó, chúng ta nắm chủ được, làm chủ được tâm của mình, để cho mình không phải trôi nổi như là những chiếc lục bình ở trên con sông, mà cái độ chảy của đó đó lệ thuộc hoàn toàn vào thủy triều lên và xuống. Do đó sống ở trong các hoàn cảnh khác nhau mà vẫn giữ được cái phản ứng cảm xúc, thái độ, tâm tư và nhận thức, người đó được gọi là làm chủ được duyên. Làm chủ được duyên quan trọng hơn rất nhiều so với là kết thúc duyên. Hiện nay thì cũng có một khuynh hướng một số Phật tử đó là tu kết duyên, tức là cắt đứt hết mọi duyên diễn ra xung quanh mình, rồi không giao du, không tiếp xúc, thậm chí là ngừng công ăn việc làm, lại ngộ nhận rằng là mình đang có những cái tiến bộ tâm linh. Đó là một ngộ nhận cần phải vượt qua. So sánh việc làm chủ duyên của Đức Phật đó với chúng ta đó, thì chúng ta sẽ thấy có một bài học lớn. 6 năm đầu tu khổ hạnh sai phương pháp, Đức Phật đã cắt đứt hết toàn bộ các duyên xảy ra với Ngài. Sau đó đó, khi đạt được đỉnh cao của phương pháp tu khổ hạnh, Đức Phật thấy rất rõ đó, Ngài vẫn không đạt được hạnh phúc. Từ đó Đức Phật đã thực tập con đường Bát Chánh Đạo, còn được con đường Trung Đạo, và trở thành bậc giác ngộ. Nếu chúng ta tạm lấy cái thời gian 49 ngày thiền định miên mặt để đánh giá, thì Đức Phật 45 năm theo Phật giáo Nguyên Thủy, hoặc là 49 năm theo Đạo Phật Đại Thừa nhập thế và độ sinh. Và mỗi ngày đó, kinh sách mô tả đó, Đức Phật đều đi vào các thành để có cơ hội giảng kinh, tức là tuyên thuyết chân lý do Ngài khám phá cho những người hữu duyên với Ngài. Chứ Đức Phật đó, không ở trong rừng sâu và núi cao như là Phật giáo Đại Thừa tại Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên và Tây Tạng. Nói một cái khác là nhiều nước theo Phật giáo Đại Thừa có khuynh hướng là hạn chế cái việc tiếp duyên với quần chúng. Và dĩ nhiên việc đó nó sẽ giúp cho người tu rất là thuận lợi, nhưng mà nó gây trở ngại rất lớn cho những người tại gia. Vì người tại gia không có cơ hội để đi vào đó thường xuyên được. Đang khi đó, các ngôi chùa được Đức Phật tiếp nhận và truyền bá, bao gồm chùa Trúc Lâm ở gần núi Linh Thú và chùa Kỳ Viên ở thành Xá Vệ, chỉ cách trung tâm của thành phố chưa đầy 3 cây số đường chim bay. Đó là hai ngôi chùa điển mẫu được vào tiếp nhận, một cái đó từ Đức Vua Tần Bà Sa La, ngôi còn lại đó thì từ tỷ phú Cấp Cô Độc. Như vậy đó là chùa được Đức Phật tiếp nhận nằm giữa dòng duyên của cuộc đời để độ cho con người, đó là nương vào các duyên thuận và nghịch để có thể làm chủ thân và tâm của mình. Còn Đức Phật thì không có khuynh hướng là tách rời khỏi duyên. Do đó trong quá trình tu học á, chúng ta phải nắm vững về duyên, về những tác động đa chiều của nó, để trong mọi tình huống á, mình vẫn có thể vững tâm bền trí trên con đường tu học Phật. Và một khái niệm nữa mà người tu học cũng cần phân biệt, đó là khái niệm tùy duyên. Đây là một khái niệm Phật học thuần túy xuất phát từ Trung Quốc. Tùy duyên á, có nghĩa đen là chạy theo duyên hoặc là lệ thuộc vào duyên. Và đây là một thuật ngữ không phản ánh đúng tinh thần tu học Phật. Rất nhiều người trong chúng ta ngày nay đó, mỗi khi ai mời mình tham dự một khóa tu, là một Phật sự hay là một thiện sư nào đó, chúng ta có thói quen trả lời là để tôi tùy duyên đã. Đó là một lời thối thác thôi. Thay vì mình từ chối sợ người ta phật lòng không vui, thế là để tôi tùy duyên. Mà tùy duyên có nghĩa là gì? Giống như để lục bình trôi, đến đâu hay đến đó. Đang khi đó người tu học Phật đó là phải nỗ lực bằng sự tinh tấn tạo ra các thuận duyên. Nó giống như cái câu thành ngữ đó, muốn ăn hãy lăn xuống bếp, chứ không phải ngồi đó mà chờ sung rụng. Tùy duyên nó giống như ngồi chờ sung rụng vậy đó, mà biết chừng nào trái sung mới rớt ngay cái miệng của mình để mình nuốt. Còn tạo thuận duyên là chúng ta chủ động tìm những điều kiện tốt nhất, thuận lợi nhất để cho duyên tốt nó được diễn ra. Cho nên nó tu học Phật đó là phải rời bỏ cái tùy duyên, mà phải thế vào đó là làm chủ duyên. Còn nếu mà dùng từ tùy duyên theo cái nghĩa tương đương á, như các thiền sư Việt Nam là nhậm phận đó, tức là nương vào cái thời vận để chúng ta không bị chìm trong các nỗi sợ hãi, thì cái đó được xem là làm chủ duyên. Nhậm vận thịnh suy vô bố ý, thịnh suy như lộ thảo đầu phô, tức là khi mà mình tùy thuận theo cái thời cuộc. Đôi lúc đó thì nó tích cực, đôi lúc thì nó tiêu cực, để chúng ta thoát ra khỏi tất cả những nỗi khủng hoảng và sợ hãi, và hãy thấy những khủng hoảng và sợ hãi đó chẳng qua đó, nó cũng giống như là xương của đầu hôm bám ở trên nó là các cái mặt lá, chỉ cần ánh nắng mặt trời lên thôi thì tất cả các xương này đó nó tan tành không còn nữa. Tức là hãy xem những cái trở ngại đó là chuyện rất thường tình xảy ra với mình, cho nên không sợ hãi, không hoang mang, căng thẳng, lo lắng là cường điệu. Duy như thế nào thì chúng ta cũng tận dụng nó để mà sống một cách tích cực. Thì đó là cái khuynh hướng mà Đức Phật đã dạy trong kinh, nhất là kinh Viên Giác. Đức Phật nói nó có bốn loại bệnh mà người tu học Phật cần phải vượt qua. Trong đó đó, bệnh đó là nhậm vặn, được hiểu hôm nay giống như bệnh tùy duyên, làm cho chúng ta tu lè phè tàn tàn thôi. Thứ hai đó là bệnh tác, tức là làm gắt của kiệu, tu gắt của kiệu như thể ngày mai sẽ chết vậy. Thì tiếng Anh nó giống như là cái từ workaholic, tức là mình nghiện vào cái việc làm. Và có nhiều người ta nghiện vô cái tu, từ sáng cho đến chiều tối, thời gian nào cũng dành cho việc tu thôi, chứ không có lo đến làm Phật sự, không lo đến học Phật pháp nên mở trí tuệ, chỉ tham gia vào các hoạt động tín ngưỡng trong tu tập thôi. Thì bệnh nhậm, bệnh tác đó là hai cái bệnh đối lập nhau, và người tu học Phật đó cần phải vượt qua hai thái độ tu vừa nêu để chúng ta trở thành là người làm chủ được duyên. Mà làm chủ được duyên được hiểu là làm chủ hoàn cảnh, từ đó chúng ta mới làm chủ được thân và tâm của mình. Xin đi câu hỏi khác.
Thì là liệu chữ duyên là nắm vững cái duyên cho ta hết duyên? Không biết con nghĩ đúng hay là còn vậy thì liệu nghiệp thì sao ta?
Chữ liễu trong chữ Hán đó nó có hai nghĩa. Nghĩa một là nắm vững, là lão thông, nắm một cách thấu đáo, hiểu một cách toàn triệt. Nghĩa thứ hai là kết thúc. Liễu nghiệp ở đây có nghĩa là kết thúc các nghiệp. Tùy theo ngữ cảnh mà chúng ta nên hiểu cái khái niệm liễu đó nó diễn tả cho ý tưởng nào. Thì trong trường hợp liễu nghiệp á, tức là chúng ta phải nỗ lực kết thúc các nghiệp phàm. Nghiệp phàm bao gồm trước nhất là các thói quen phàm, thứ hai là các hành động phàm. Hành động phàm á, được xem là các hành động mà về phương diện bản năng cũng như là thói quen chúng ta có khuynh hướng ứng xử như thế. Và các cái thói quen từ các hành động đó có khuynh hướng chối buộc chúng ta và làm cho chúng ta có khuynh hướng là phản ứng ra các loại hành động trong cùng một hoàn cảnh là giống như nhau. Ví dụ như bây giờ mình để ngón tay mình vào trong lửa thì một chục người như một phải rút tay ra, nóng quá. Nếu mà lỡ phỏng rồi chúng ta sẽ tìm những cái cách làm cho nó giảm nóng đi bằng cách là tô trét các loại kem mát vào, vân vân. Thì cái phản ứng đó là một cái thói quen, và thói quen này là không cần ai truyền đạt kiến thức cho ai, tự động ấy, chúng ta có phản ứng đó. Đó là phản ứng theo thói quen. Trên thực tế đó thì mỗi một cái thói quen dù là tốt hay là xấu đó đều có khuynh hướng chi phối cuộc sống của chúng ta. Chẳng hạn như là những thói quen nghiện ngập bao gồm nghiện ma túy, nghiện rượu bia, nghiện thuốc lá, nghiện cờ bạc, nghiện hưởng thụ đều dẫn đến sự lệ thuộc vào thân và sự lệ thuộc vào tâm. Lệ thuộc thân đó thì dẫn đến các phản ứng hóa học trong cơ thể, đến giờ phút đó mà mình không đáp ứng nhu cầu của cơ nghiện bằng các cái chất gây nghiện thì chúng ta có cái cảm giác là đừ đẳng, mệt mỏi, giả dưỡi, bần thần, không làm được cái gì hết. Và mỗi khi chúng ta đáp ứng cái nhu cầu cho cái cơn nghiện được diễn ra thì thêm một lần nữa chúng ta tiếp tục bị lệ thuộc vào thân thể và lệ thuộc vào cảm xúc. Chính vì thế mà chúng ta có thể nói các cái thói quen đó như là thói quen xấu ban đầu chỉ là các cái dây màng nhện, về lâu về dài nó trở thành các sợi dây xích, nó trói buộc và dẫn dắt mình giống như là những con lạc đà bị giật dây và điều khiển ở sau lưng vàng. Cho nên liễu nghiệp là những cái nỗ lực bằng tinh tấn ba la mật, trí tuệ ba la mật, để chúng ta kết thúc hết tất cả các nghiệp phàm và các thói quen phàm. Từ đó đó mình không còn bị vướng kẹt vào trong đời sống của người phàm và kẻ tục. Như vậy trong khuynh hướng này đó thì liễu nghiệp, tức là kết thúc các nghiệp phàm, sẽ giúp cho một người phàm trở thành chân nhân, và từ chân nhân đó, người phàm đó sẽ trở thành tiệm cận thánh nhân. Từ tiệm cận thánh nhân, chúng ta sẽ trở thành thánh nhân ở quả thứ nhất, quả thứ hai, quả thứ ba, quả thứ tư, được gọi chung đó là quả A La Hán. Và từ quả A La Hán, quá trình tu liễu nghiệp tiếp tục diễn ra, chúng ta sẽ chứng đắc được quả Bồ Tát. Rồi từ quả Bồ Tát, nếu tiếp tục tu trải qua 51 cấp tâm linh thì chúng ta sẽ trở thành diệu giác. Và ở vị trí diệu giác, nếu tiếp tục tu trọn vẹn thì trở thành là bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác, còn gọi là Phật quả. Thì đó là cái tiến trình tu liễu nghiệp, liên hệ đến nghiệp hành động, nghiệp lời nói và nghiệp tư duy. Và người tu học Phật đó thì cái quan trọng là làm chủ được các hành động. Chứ còn liễu nghiệp theo nghĩa kết thúc tất cả các nghiệp phàm đó, chỉ có những vị xuất gia chân chính đó, mới có thể đủ thuận duyên để làm công việc đó. Còn người tại gia đó, do giới hạn không gian sống, điều kiện sống và cái thời gian tu tập đó, nó có cái giới hạn nhất định, như là vẫn còn đời sống vợ chồng, thì việc kết thúc toàn bộ các nghiệp phàm là không thể thực hiện được, ngoại trừ những người tại gia độc thân. Và họ sống, họ tu đó cũng giống như là các vị xuất gia chân chính vậy. Còn bằng không đó thì cái tiến trình đó, liễu nghiệp đó là rất chậm, nó mang tính tiệm tiến từ từ thôi, chứ không thể đạt được như là cái kỳ vọng của mình. Như vậy nói cách khác đó, người xuất gia sẽ có cái khả năng tu liễu nghiệp để thoát khỏi sanh tử luân hồi. Người tại gia đó thì chủ yếu là tu tịnh nghiệp để cho cuộc đời của mình đó, chứa đầy các hạt giống phước báo công đức, có được an vui hạnh phúc trong đời là được rồi. Xin đi câu hỏi khác. Làm nông nghiệp nói chung và làm cỏ nói riêng đó đều liên hệ đến những sát nghiệp nhất định đối với các loại côn trùng vân vân. Người nông dân đó làm nghề nông bao gồm trồng trọt lúa, các loại hoa màu, rau quả, củ và ngũ cốc đó, mỗi ngày đều có khuynh hướng là giết rất nhiều các loại côn trùng vi tế. Và nghiệp đó đó người nông dân phải lãnh đủ. Đứng ở một cái bình diện tương tác xã hội đó thì các hành động đó đang là những nỗ lực cần thiết để chăm sóc cho sự tồn tại của con người. Vì cái nguồn thực phẩm đó con người cần phải tiêu thụ và không thể thiếu. Cho nên trong nguồn hành động đó, nhà nông đó diệt các côn trùng bằng các cái loại thuốc thực vật, bảo vệ thực vật. Nhưng mà mặt khác đó thì tạo ra các cái sản nghiệp cho con người tiêu dùng. Thì lúc đó đó thì chúng ta thấy là phước tích cực và nghiệp xấu nó cùng được gieo và cùng được trổ quả một lúc. Còn là một người chỉ trồng trọt bằng cái hobby, tức là cái sự vui thú thôi đó, chứ không phải là một cái nghề, thì chúng ta không cần thiết phải vướng kẹt vào nó. Những công việc đó có thể để giao cho những người khác làm, để chúng ta có thể dành thời gian làm các công việc quan trọng hơn. Hiện tại đó thì ở phương Tây có khuynh hướng trồng các cái loại cây rau quả để phục vụ cho khẩu phần ăn của mình, mà mục đích của nó là để đảm bảo được cái sự an toàn thực phẩm tuyệt đối, tức là không có cái công nghệ diệt trừ các loại côn trùng. Thì các loại rau quả củ đó đó thường nó nhỏ hơn, xấu hơn so với việc trồng bằng công nghệ hóa chất ngày nay. Công nghệ hóa chất đó nó làm biến đổi gen thực vật mà ăn vào đó, nó có thể gây ra những cái tác động rất là tiêu cực đối với sức khỏe và tuổi thọ của con người nói chung. Cho nên theo chúng tôi đó, nếu chúng ta không phải là người chuyên về nghề làm nông thì cũng đừng nên quá mất thời giờ mua các cái loại thuốc bảo vệ thực vật rồi giết con này chống con kia, tiêu diệt con nọ, thì cuộc sống của mình nó trở nên nó thoải mái hơn. Còn ai làm những nghề nông thì họ phải mang cái nghiệp đó rồi. Cho nên khi chúng ta tiêu thụ các sản phẩm từ nông nghiệp ra thì lời khuyên của Đức Phật đó là trước khi tiêu thụ nó, chúng ta bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của mình đối với những người đã tình nguyện gieo các cái nghiệp đó để phục vụ cho xã hội được tồn tại. Chính vì thế mà từ những cái động tác như là bữa củi, gánh nước hay là mặc áo, ăn cơm, uống nước vân vân, thì người tu đó đều nghĩ tưởng đến việc ghi ơn và đền tạ ơn các quần chúng tại gia đã làm công việc đó. Nhờ đó mà người xuất gia không phải trực tiếp hay là gián tiếp liên hệ đến các nghiệp này. Do đó cố gắng hạn chế những cái hành động dẫn đến những cái tác nghiệp mà nó có liên hệ đến sự giết hại loài côn trùng này hay là súc vật nọ, thì nó vẫn tốt hơn cho chúng ta. Đồng thời đó, ở trong giới luật, Đức Phật cũng ngăn cấm các vị xuất gia đó không nên nuôi các loài gia súc, vì nó làm cho người xuất gia bị vướng bận cảm xúc vào các con vật. Mà thay vì đó, lòng từ bi đó nó cần phải được nâng rộng và hướng tâm đến loài người để tạo ra các hành động là cứu người giúp đời một cách rất là thiết thực. Hiện nay thì cũng có một số người tại gia có khuynh hướng theo dân hóa phương Tây đó, nuôi rất nhiều các súc vật ở trong nhà. Có người nuôi đến vài chục con mèo, có người nuôi đến là vài con chó, suốt ngày đó chăm sóc cho nó ăn uống vệ sinh rồi tắm rửa, sáng mơ dẫn nó đi tập thể dục, thì hầu như là cái thời gian bận rộn dành cho các con vật đó là nó chó hết thời giờ. Đang khi đó trên đời này, nhất là ở những quốc gia nghèo khó đó, vẫn còn rất nhiều người già tàn tật cần đến sự chăm sóc sức khỏe từ những con người đồng cảm. Nhưng rất tiếc đó, ít người đã dành thời gian làm các cái việc có ý nghĩa đó. Nhưng mà ta lại rất dễ dàng đầu tư thời gian cho các con vật. Thì cái việc làm này đó, về phương diện lòng từ bi và nhân ái đó, thì nó cũng có thể hiện được ở một mức độ nhất định. Nhưng mà cái ưu tiên của Đức Phật đó vẫn khuyên chúng ta là đầu tư cho con người hơn là cho các loài gia súc. Cho nên các chùa theo truyền thống đó sẽ không có nuôi chó và mèo ở trong khu viên của chùa. Và để chống trộm đó thì người ta có những cái phương pháp an toàn khác, như là ngày nay có hệ thống camera bằng tia hồng ngoại có thể nhìn thấy được kẻ trộm trong đêm, và do đó có thể ngăn cản được. Hoặc là nó có những hệ thống báo động rất là tự động khi có cái bóng dáng của những kẻ trộm xuất hiện vào những cái thời điểm tại những không gian mà chúng ta kỳ vọng là không có người nào xuất hiện. Do đó bằng cách này đó thì chúng ta có thể tận dụng được các cái công nghệ hiện đại để mình hạn chế cái tương tác giữa mình với những cái hành động mà nó dẫn đến sát nghiệp một cách dù là vô tình hay là cố ý đối với các loài vật nhỏ nhất hơn bản thân mình. Và để chúng ta dễ ghi nhớ được điều đó đó thì chúng tôi xin đúc kết bằng câu như thế này nè: trong tất cả các loại nghề nghiệp, ai khôn nhờ dạy chịu ta, đúng là vì đồng lương, vì chén cơm, vì manh áo. Nhưng mà có những cái nghiệp á, liên hệ đến những cái nghề mà nó không tạo ra sự chết chóc của bất kỳ một con vật nào, thì đồng lương đó đó được gọi là lương thanh tịnh. Cái nỗ lực đó được gọi là nỗ lực thanh cao, và cái nghề nghiệp đó được gọi là cao quý. Nhưng mà đồng thời cũng có rất nhiều người cũng với chừng ấy cái số tiền lương thôi, nhưng mà các hành động và nghiệp của họ diễn ra đó là nó dẫn đến trực tiếp hay gián tiếp sát hại các cái loài vật khác, thì rõ ràng chúng ta bị lãnh đủ các hậu quả đó. Cho nên tu học Phật thì mình cố gắng là khôn nhờ, tức là mình sử dụng trí tuệ để hạn chế một cách tối đa những hành động không liên hệ đến sát nghiệp. Còn bất đắc dĩ lắm không thể từ chối được, như trong trường hợp những người sống ở vùng duyên hải chỉ có dân bắt đánh cá thôi, thì đó là một cái sự lựa chọn bất đắc dĩ. Như là người Phật tử đó thì chúng ta cũng nên cam kết với chính mình là đến một lúc nào đó chúng ta phải từ bỏ cái nghề là trực tiếp và gián tiếp sát nghiệp này, để chúng ta tìm một cái nghề khác có giá trị kinh tế khoảng chừng 5-10 thôi. Thì từ cái nền tảng 5-10 đó, dần dần chúng ta phấn đấu khắc phục để chúng ta có thể đạt được là 70 thậm chí là 10-10 mà không liên hệ đến bất kỳ một sát nghiệp gì. Thì đó là cái sự khôn ngoan trong lựa chọn nghề nghiệp và những hành vi mà chúng ta đã làm, đang làm hoặc là sẽ làm, để không phải gánh lấy bất kỳ một hậu quả xấu nào ở trong tương lai. Xin đi câu hỏi khác.
Con không thấy cỏ nó mọc nhiều quá, con muốn mua cái thuốc để con diệt cho cỏ nó đừng mọc nhiều. Tại vì mỗi lần cỏ nó mọc nhiều thì dế và trùng nó ra rất là nhiều, rồi nó rớt xuống cái hồ nước của con á. Thì con nên nhờ mình diệt cỏ. Thì con thấy rõ khi mà con rải đồ, rải cỏ, rải vỏ cây lên á, thì cái những con đó nó lại bớt rớt xuống hồ nước. Nhưng mà con thấy đó là một cái chỗ, nhưng mà còn những chỗ khác cỏ nó cũng rất là nhiều, thì con muốn con bỏ cái thuốc nó vô cho cỏ nó chết đi, thì cái việc làm của con như vậy, con cảm thấy như vậy thì
cái đó nó tùy trường hợp. Khi mình diệt cỏ để cho các loại côn trùng vi tế không bị rơi rớt xuống nước đó, thì đó là một cái động cơ thiện. Những việc làm đó được xem là việc làm thiện, cho nên nó tăng được phước báo. Tuy nhiên á, cũng có rất nhiều các cái loại côn trùng vi tế sống ở trên các đám cỏ đó. Khi mình bảo vệ chủng loại này đó thì nó dẫn đến tình trạng là giết các chủng loại khác. Do đó cũng cần phải lựa chọn đó, cái nào là cái ưu tiên để chúng ta hạn chế các nghiệp sát không cần thiết. Tại Việt Nam đó, cứ vào những tháng mùa mưa đó, cỏ nó mọc lây lan rậm rạp, rất là có nhiều các loại côn trùng vi tế đó nó được hóa xanh hoặc là thắp xanh từ cái điều kiện của cỏ. Thì khi mà mình dùng các loại thuốc trừ sâu đó để diệt tận gốc các loại cỏ đó, thì được hiểu đồng nghĩa là các cái loại côn trùng vi tế đang sống bám vào trong cái điều kiện cỏ đó đó bị chết theo. Cho nên nó không có cái việc tuyệt đối trong các cái nỗ lực mà chúng ta muốn, là cái gì nó cũng tương đối thôi. Cho nên nếu việc mà không tiêu diệt cỏ vào một mùa nào đó mà nó không dẫn đến những cái tình trạng xấu xí, quậy búa đối với cái khu viên chúng ta đang sống đó, thì để tự nhiên như vậy cũng tốt. Phần lớn là ở cỏ phương Tây này đó, nó không có những cái loại cỏ hỗn tạp như ở Việt Nam, những cái xứ mà khí hậu gió mùa ẩm thấp đó. Cho nên là cái lượng côn trùng vi tế mà ăn theo cỏ đó nó cũng ít hơn. Cho nên là cái việc mà mình tiêu diệt cỏ bằng thuốc trừ sâu đó, thì sẽ làm cho các loài cỏ đó ít mọc lên nữa. Thì trung bình khoảng một năm sau hoặc là 7-8 tháng sau nó mới mọc lại. Còn ở Việt Nam đó, tiêu diệt xong rồi 2-3 tháng sau nó cũng mọc lại như thường à. Rất là khó mà tiêu diệt đến tận gốc rễ. Trên bản chất đó thì cỏ là cái mà nó không có mang lại giá trị cho sự sống, cho nên tiêu diệt nó là một cái nhu cầu đối với phần lớn những người làm nghề nông. Tiêu diệt nào đó ít nhiều cũng dẫn đến hoặc là thương tổn ở loài côn trùng vi tế này, hoặc là gây cái chết cho các loài côn trùng vi tế khác. Chỉ vì thế mà người xuất gia đó, mỗi buổi sáng đó, khi thức dậy đặt chân xuống giường thôi, thì được yêu cầu đọc một bài kệ đó, là nếu như cái động tác dẫm chân đi vô tình của tôi giết chết các loại côn trùng vi tế, thì hãy nương vào cái câu thần chú này và kỳ vọng rằng là chúng được giảng sanh Tây Phương. Tức là thực tập lòng từ bi trong tất cả các động tác để hạn chế một cách tối đa những động tác dẫm đạp vô tình dẫn đến cái chết của các loài côn trùng vi tế. Cho nên chứ thực tế là không có sự ăn chay tuyệt đối trong tất cả các thực phẩm chay. Để chúng ta ăn được thì phải dùng rất nhiều các loại thuốc trừ sâu để tiêu diệt các loại côn trùng, thì chúng cũng đã chết. Và khi đưa rau quả củ ngũ cốc vào trong các cái nồi để nấu thực phẩm chay thì nước nóng lửa to cũng giết chết rất nhiều loại côn trùng vi tế. Chúng ta phải chấp nhận sự tương đối này, nói cách là không có sự ăn chay tuyệt đối. Và đối với các cái loài cỏ hay là cây tạp nói chung thì chúng ta cần phải có lựa chọn, nên diệt cỏ để cho cái môi trường sống được tốt, hay là trong trường hợp nào thì nên giữ cỏ để cho cái môi trường nó được tích cực, thì chúng ta cần phải có lựa chọn hết sức là cân nhắc để không phải gieo những nghiệp không cần thiết. Xin đi ngồi các. Tái sanh đó là học thuyết mà Đức Phật đã chủ trương nhằm giải thích về sự có mặt của con người, các loài động vật trên hành tinh này. Theo Đức Phật đó, sự sống của con người và các loài động vật đó không phải mới bắt đầu từ thời điểm đối với con người có mặt trong bào thai. Đối với một số loài động vật khác đó, là có mặt ở trong cái trứng, hay là bằng hình thức thấp sanh hoặc là hóa sanh. Trên thực tế đó thì sự sống của con người và dạng vật đó là có một cái chiều dài về quá khứ không tìm ra được đầu mối, tức là nó dài đến độ vô tận mà Đạo Phật gọi là vô thủy, tức là không có sự bắt đầu. Và do vậy đó là sự sống của con người và các loài động vật sẽ không có sự kết thúc, tức là vô thủy và vô chung. Do đó sau trung bình vài chục năm sống, khi con người chết do hết tuổi thọ, do hết nghiệp, hoặc là do tuổi thọ và nghiệp cùng hết, hoặc là do tác động trái chiều đối với sự sống, thì cái chết đó không phải là dấu chấm cuối cùng của con người trên địa cầu này. Và nhận thức này đó khích lệ chúng ta về cái cam kết về trách nhiệm đạo đức đối với tất cả các hành vi pháp lý, xã hội và dân sự chúng ta đã làm và đang làm. Vì chết không là dấu chấm cuối, cho nên các hành động mà chúng ta đã làm đó sẽ tiếp tục trổ quả trong tương lai. Chúng ta chính là tác giả của các hành vi và cũng là người gánh lấy các cái kết quả của các hành vi đó. Cho nên học thuyết tái sinh của Đức Phật một mặt đó nhằm giải thích cái sự liên tục của sự sống dưới hình thức thay hình đổi dạng từ kiếp này sang kiếp khác. Mặt khác đó, ẩn ý sâu sắc ở đằng sau cái học thuyết này đó, là kêu gọi tính trách nhiệm đạo đức của các hành vi mà chúng ta sẽ làm. Nhờ đó đó mình sống một cách cẩn trọng hơn, là việc gì đó cũng cân nhắc thật là kỹ để mang lại lợi lạc lợi ích cho mình và cho người. Để từ một cái chết dẫn đến tái sinh đó, thì theo Phật giáo Nguyên Thủy, thời gian trung bình diễn ra đó chỉ là tích tắc thôi. Học thuyết nhằm lý giải về tính thời gian tích tắc trong tái sinh đó, đó là học thuyết 12 năng duyên. Thì ba yếu tố duyên đầu đó gồm có vô minh, hành và thức. Vô minh ở đây đó được hiểu là sự ngu dốt ở tâm, nó là dẫn đến cái tình trạng sau khi chết rồi đó chúng ta không có mắt đi mà tâm mình tiếp tục vận hành. Cái sankhara đó là cái sự vận hành của tâm. Duyên hình thức là một cái nguồn năng lượng nhận thức đơn thuần thôi, và sau đó đó cái tâm vận hành này nó bắt đầu có mặt vào trong bào thai, được gọi là thức tái sanh, gọi tắt là thức. Vì vậy theo học thuyết 12 nhân duyên, với sự xuất hiện của ba yếu tố đầu đó, chúng ta thấy là tiến trình tái sanh đó diễn ra ngay lập tức kể từ khi con người chết thôi. Chứ còn không có bài kinh nào Đức Phật nói rằng là sau khi chết phải chờ 7 tuần thất, hay là 1 năm, 2 năm, hoặc là có thể tồn tại từ năm này sang tháng khác như là trong dân gian đã đồn thổi. Thì đó là quan điểm của Đạo Phật Nguyên Thủy về sự tái sinh của con người nói chung. Trong Đạo Phật Đại Thừa, theo phong cách của Trung Quốc á, thì chủ yếu là dựa vào kinh Địa Tạng, thì các tổ sư Trung Quốc á, lập ra 7 tuần thất sau khi chết để cúng. Và Phật giáo Tây Tạng đó, qua học thuyết Ba Đô, cũng là tổ chức là 7 tuần thất để nhằm hướng dẫn các hương linh sám hối nghiệp trước, rửa bỏ các nghiệp phàm để có thể giảng sinh về cái cảnh giới an lành như trong đời. Thì đó là cái phần phát triển về sau này thôi. Còn Đức Phật gốc á, thì không có dạy việc cúng các tuần thất. Vì theo Ngài sau khi chết á, tất cả các con người phải tái sinh, và tiến trình tái sinh đó diễn ra như một quy luật mà không ai có thể trì hoãn được. Ngài Na Tiên Tỳ Kheo trong tác phẩm mang cùng tên Ngài có đề cập đến cái ảnh dụ mà theo đó để chứng minh rằng đó, sau khi chết tất cả mọi người phải tái sinh thôi. Có một tử tù đến nài nỉ phán quan: thưa phán quan, chỉ còn 3 ngày nữa tôi sẽ bị xử trảm. Trong thời gian ở tù đó, tôi cảm thấy rất là day dứt vì còn có mẹ già, vợ và con thơ. Tôi rất là trông mong cái ngày nhìn thấy họ lần cuối trước khi nhắm mắt. Mong phán quan hãy mở rộng lòng nhân từ, cho phép tôi về thăm gia đình lần cuối. Phán quan trả lời: dầu ghi nhận những tiến bộ của ông ở trong kẻ tù, nhưng theo luật nước tôi không thể nào có đủ tư cách cho phép ông về nhà thăm gia đình lần cuối được. Tử tù tiếp tục nài nỉ: nếu phán quan lo ngại rằng việc cho phép tôi về thăm gia đình sẽ là cơ hội để tôi tẩu thoát, thì khi cho tôi về, phán quan hãy cử một đoàn kỵ binh xiềng xích chân tôi lại, trói tay tôi thật là chặt, và tôi không còn cơ hội nào để tẩu thoát được. Phán quan trả lời: luật nước là luật nước, tôi không thể nào làm khác hơn được. Vào 3 ngày sau, vào buổi sáng khuya, ông sẽ được cho ăn bữa cơm cuối cùng, và sau đó sẽ được dẫn đến pháp đình, rồi sẽ bị xử giảm, và đó là những giờ khắc cuối cùng của ông thôi. Câu chuyện này đã cho chúng ta một nhận thức rất rõ rằng phán quan là tượng trưng cho luật vô thường dẫn đến cái chết, mà tất cả mọi người khi đã được sinh ra ít nhất phải một lần trải qua. Còn thái độ tâm lý của tử tù muốn về thăm cha mẹ, vợ chồng, con cái, tượng trưng cho thái độ liếm tuyết của những người đang đối diện trước cái chết, chưa muốn rời khỏi gia đình, chưa muốn chấp nhận cái chết đang diễn ra với mình là một hiện thực. Nhưng dầu có tiếc nuối đi nữa thì cũng không thể nào vì thế mà trì hoãn được cái sự sống và cái tình trạng bị tuyên án. Còn khi phán quan dùng cái từ luật nước thì tượng trưng cho cái luật tái sinh. ba ngày là cái chết được diễn ra tại pháp đình, tượng trưng cho cái quy luật mà mỗi người sống đó, có người đó thì được 80 tuổi, có người 70 tuổi, 60 tuổi, 50 tuổi, thậm chí có người chưa hình thành ra mạng sống, chỉ còn là một cái phôi thai đã phải bị kết liễu qua sự phá thai hoặc là sảy thai rồi. Nói chung đó là trong tiến trình sanh tử sau khi chết, con người và các loài động vật phải tái sinh theo nghiệp. Và dựa vào cái câu chuyện này đó thì chúng ta có thể khẳng định là theo Phật giáo nguyên thủy không có tình trạng hương linh sau khi chết tồn tại ở dưới lòng đất, được gọi trong dân gian là âm phủ. Cũng không có tình trạng hương linh bám víu ở ngay cái chết được diễn ra, chẳng hạn như là ở vệ đường nơi xảy ra tai nạn giao thông. Cũng không có tình trạng các hương linh chết bị chết đuối ở sông, chờ đúng một năm bắt mạng một người khác chết thế vào thì mình mới được đi tái sinh. Cũng không có tình trạng vào mùa tháng 7 âm lịch, các hương linh và cô hồn sẽ bắt chết rất nhiều người thế vào chỗ của mình để được tái sinh. Đây là những điều mê tín được truyền bá ở trong dân gian, vốn trái ngược với luật tái sinh và trái ngược với luật khoa học. Là Phật tử, chúng ta không nên tin vào những điều này. Công việc mà các Phật tử cần phải làm đó là trong tang lễ, tùy thuận theo phong tục tập quán, nhất là văn hóa Phật giáo, chúng ta tổ chức lễ tống táng một cách giản đơn nhưng có chiều sâu, đó là thỉnh mời các thầy, các sư cô và các bạn đồng tu đến hộ niệm tư vấn để giúp cho các hương linh đó rũ bỏ mọi sự liên tiếp và chấp mắc, tái sinh nhanh chóng. Cho nên sau khi đã an táng rồi đó thì không cần thiết phải lập bàn thờ tại nhà nữa. Nếu người mất đó là vay với ông bà hay là cha mẹ thì chúng ta đặt lên bàn thờ gia tiên để con cháu đó nhớ uống nước nhớ nguồn, như là một cái truyền thống văn hóa nhớ ơn và đền ơn. Còn việc cúng kính đó, thực ra chỉ là tượng trưng, vì trên thực tế thì không có hương linh nào có thể tiêu thụ được các thực phẩm do chúng ta cúng. Cho nên người tu học Phật đó sẽ không đặt nặng các cái thực phẩm cúng thuộc về các món ruột mà khi còn sống hương linh rất là nghiện. Có nhiều hương linh đó, khi còn sống là nghiện rượu và chết vì rượu. Mà đến lúc cúng mình cúng rượu nữa, chẳng lẽ mình muốn cho mấy trong tái sinh cũng là trở thành là một tay bộn nhậu. Tương tự cúng thuốc lá hoặc là cúng rất là nhiều thứ mà thực tế thì chẳng có hương linh nào nhận được hết, vì đã tái sinh liền ngay lập tức rồi. Thì đó là quan niệm của Đạo Phật về thuyết tái sinh. Rồi quan trọng của thuyết tái sinh đó là tất cả những gì chúng ta làm sẽ không mất đi trong tiến trình sanh tử. Chúng ta sẽ tiếp tục là gặt hái các cái thành quả hoặc hậu quả của các hành động được chúng ta đã làm. Ở kiếp nào chúng ta phải đóng cái vai của kiếp đó thôi. Ví dụ bây giờ một Phật tử nào đó đang ở tuổi 90, làm ông cố, làm ông nội của những đứa cháu trong họ tộc của mình, khi chết mà tái sanh lại ở trong cùng cái họ tộc đó thì phải đóng vai là cháu thôi. Và cái để chúng ta nhận ra rằng là người thân quá cố đó tái sanh làm con cháu trong họ tộc là như thế này: trong thời gian cái chết diễn ra khoảng chừng một vài ngày mà trong họ tộc đó có người vừa mang thai, cơ hội tái sanh lại đó là rất cao. Để xác định cái tái sanh đó là chính xác hay là chỉ là ngẫu nhiên thì chúng ta cần phải so xét về cái cá tính của cái con thơ đó sau trung bình 10 tháng được sinh ra. Nếu nhân cách sống của cô cậu bé mới này rất là phù hợp với nhân cách sống của người ông chúng ta trong họ tộc thì cái cơ hội tái sinh đó có thể được xem là chắc chắn diễn ra. Còn mà không đó thì theo nghiệp người đó có thể đi tái sinh vào trong các gia đình khác, thậm chí là ở các quốc gia khác trên cùng hành tinh này. Nói chung chết không phải là hết, do đó khi còn sống chúng ta phải sống một cách có nhân tình, nghĩa lý, nhân văn, đạo đức và giá trị, để khi tái sinh đó chúng ta hưởng được thành quả của các hành động cao quý đó, trở thành những con người trong các gia đình đầy đủ điều kiện kinh tế, giáo dục, đạo đức, tôn giáo, để sống một đời sống an lạc hạnh phúc ở kiếp sau. Xin đi câu hỏi khác.
Con để ý từ mấy năm nay nè thầy, có rất là nhiều thiên tai, nhiều tai nạn, và trong mỗi cái vụ thiên tai và tai nạn như vậy là có một số lớn người chết. Cứ hàng tuần là con đọc báo, con thấy hết tuần này thì là có một cái vụ chìm tàu, rồi đến một vụ đập xe lửa, rồi động đất đủ trở thành. Thì con không có hiểu là hay là cái tình trạng của thế giới bây giờ lại đi đến
việc tai nạn trong giao thông, đường hàng không, đường bộ và đường thủy xảy ra trên địa cầu chúng ta đó không phải bây giờ mới có, nó đã có từ khi có con người rồi. Thời xưa đó phương tiện truyền thông nó có giới hạn, cho nên khi chết bằng đường không, đường biển, đường bộ đó, những người còn lại trên địa cầu này ít khi biết đến. Còn ngày nay đó, nhờ cái công nghệ truyền hình vô tuyến, nhờ internet mà việc xảy ra ở nửa trái đất bên kia, ta ở đây đó chỉ trong vòng vài phút là đã nhận được thông tin rồi. Cho nên chúng ta có cảm giác là bây giờ đó, cái chết tập thể đó nó diễn ra nhiều hơn. Chứ thực ra trên địa cầu này đó, cái chết mang tính cách rủi ro hay là do vô thường bởi các thiên tai đó là rất thường xuyên. Trên địa cầu đó, châu Âu đó được xem là một trong những cái châu mà may mắn hơn các châu còn lại, ít bị các cái hình thức thiên tai như ở châu Á, những nơi mà có khí hậu ẩm thấp, núi non nhiều, nước biển, nước sông dâng trào, gây ra các hình thức lũ lụt hay là các hình thức tai nạn. Do đó đó là người tu học Phật đó, khi chứng kiến những cái hiện tượng chết tập thể thì cần phải khởi lòng từ bi để chúng ta đồng cảm với nỗi khổ niềm đau của gia đình các nạn nhân. Đồng thời đó, chúng ta đánh giá lại cái sự tiếp tục hiện hữu của mình trên cuộc đời này đó là một cái phước duyên, và do vậy nó buộc chúng ta phải quý trọng từng phút giây của sự sống. Nghĩa là khi chúng ta còn sống đó thì hãy tận dụng quỹ thời gian của kiếp người để làm những việc đáng làm. Thì có rất nhiều người đó có nhiều ước mơ, chương trình, kế hoạch được hoạch định cho tương lai, và vì theo đuổi các giấc mơ hoạch định đó đó, rất nhiều người đã không có đủ thông minh để dành thời gian cho người thân của mình, cho nên khi vô thường đến đó, các giấc mơ đó bị đặt lại ở sau lưng, bỏ lại hết tất cả. Và khi chết đó, cái sự tiếc nuối đó sẽ làm cho cái tâm trạng của người chết thật sự là không được thoải mái. Do đó đó cần phải là làm chủ bản thân mình ở trong từng phút giây của sự sống, để giá trị của cuộc sống đó nó làm cho chúng ta cảm thấy được hạnh phúc và bình an hơn. Do đó khi chứng kiến các cái thiên tai dẫn đến chết người tập thể thì ngoài cái việc hồi hướng công đức dành cho họ, chúng ta có thể dành ra một cái khoản tiền tịnh đài nhất định để đóng góp cho các Phật sự chung, và điều đó nó trở thành như là một thói quen vậy. Cho nên là khi còn sống, nhận thức được vô thường, chúng ta quý trọng sự sống của chính mình và những người đồng loại hơn. Chứ còn đừng có lý giải rằng là các thiên tai xảy ra ở tại châu Á nói riêng, xin lỗi, nói chung và một quốc gia nào đó nói riêng là do vì nhân quả đang trừng phạt cư dân của những nước này. Phần lớn chúng ta có khuynh hướng lý giải như thế. Chẳng hạn như Nepal, động đất vào ngày 25 tháng 4 năm 2015 với 7,8 độ Richter che. Sau đó đó, ngày 12 tháng 5 xảy ra động đất thêm một lần nữa với 7,4 độ Richter che, dẫn đến cái chết đó của 8.800 mấy chục người. Và hệ quả đối với người còn sống đó, là khoảng 24.000 người thuộc đó là trên 20.000 gia đình khác nhau bị đối diện trước các cái loại là thương tổn thân thể, bệnh tật, mất mát mà có lẽ mất đến vài tháng hoặc vài năm á mới có thể phục hồi được. Thì một số người không hiểu được nhân quả đó lại cố tình lý giải rằng là do vì dân Nepal hàng năm giết khoảng 3.000 con trâu bò để hiến tế cho Phạm Thiên là Đấng Chúa Trời của những người theo Ấn Độ giáo, cho nên mới bị trừng phạt bằng nạn động đất như vừa qua. Thì đó là một cái lý giải hết sức là mất là nhân văn và nó mất đi cái tình người. Trong nỗi khổ niềm đau đó, chúng ta cần các bàn tay từ bi và nhân ái đến cứu giúp kịp thời. Còn nguyên nhân nào để dẫn đến tình trạng đó đó thì nó rất khó để chúng ta có thể lý giải được, vì không mấy ai trên hành tinh này có đủ thiên nhãn thông để lý giải toàn bộ các cái diễn tiến nhân quả xảy ra với từng người. Còn ở đây chúng ta phải ghi nhận trước nhất, thiên tai đó nó là những tai nạn do thiên nhiên tạo ra, chẳng phải do ông Thượng Đế như kinh thánh của các tôn giáo đã tuyên bố. Và do đó đó, nó cũng không có nhất thiết là liên hệ gì đến cái nghiệp sống của con người cả. Có những nơi người ta cảnh báo rằng là đây là nơi động đất, mà khi động đất diễn ra đó, nó sẽ có thể diễn ra từ 6.5 cho đến 9. độ Richter. Nhưng mà con người có cái thói quen là sống ở đâu quen ở đó, cho nên mặc dù biết rằng đây là vùng địa chấn nhưng mà người ta vẫn bám đất đó để mà sống thôi. Còn có một số người biết quý trọng sự sống thì người ta không đeo bám vào những cái nơi mà độ an toàn của nó không có cao. Chẳng hạn như Nhật Bản thì có một số vùng đó nó có núi lửa, một số núi lửa đang tiếp tục hoạt động. Thì ai quý trọng sự sống của mình đó thì không nên rủi ro đến độ là tiếp tục sống ở trên các cái mảnh đất núi lửa, bởi vì nó có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Mà khi cái sự bùng nổ nó diễn ra đó thì con người nó giống như là một cái con kiến bị luộc ở trong một cái chảo dầu sôi, chết liền ngay lập tức thôi. Do đó tương tự, khi được các máy thiên văn, máy dự báo cho biết là ở địa điểm A sẽ có những thiên tai xảy ra thì biết quý trọng sự sống, chúng ta phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của chính quyền ở các quốc gia đó để bảo toàn tính mạng của mình. Thì tại Nepal vừa qua đó, khi địa chấn nó xảy ra tại một khu vực, trong đó có một cái nhà thờ. Trong nhà thờ này đã có khoảng 52 người tín đồ đang cầu nguyện. Lúc đó họ chuẩn bị rời khỏi nhà thờ rồi, nhưng mà vị linh mục á nói rằng là các vị đó là con chiên trong đàn, Chúa sẽ thương các vị hơn là các con chiên ngoài đàn, cứ ngồi yên tĩnh tại đây cầu nguyện đi, Chúa sẽ cứu giúp. Sau khi vị linh mục vừa kết thúc lời nói, mọi người yên phong phắc để nghe theo, và động đất tiếp tục cái cơn địa chấn phụ đó, những cái rung chuyển phụ đã làm cho 50+ người đó chết tại chỗ. Thì đó là vì đó mê tín. Tại vì theo cảnh báo của các quốc gia, khi có động đất tất cả mọi người phải đi ra khỏi nhà của mình để được an toàn. Trong lúc mà di chuyển đó, người ta còn khuyên mình đó là tìm một cái bàn ở vị trí gần nhất và dùng cái lưng của chúng ta đó đội cái bàn đó mà đi, để khi các cái vật dụng bao gồm bê tông hay là đá rơi rớt từ các cái tầng bên trên xuống đó thì chúng ta sẽ không bị vỡ sọ, gãy cổ mà chết. Chúng ta chỉ bị chầy xước nhẹ ở những bộ phận khác thôi, và không được ở trong nhà, phải lao ra khỏi bên ngoài bằng cái tốc lực có thể được. Còn nếu như mình đang ở trên một cái nhà có nhiều tầng và các tầng đó bắt đầu có khuynh hướng nghiêng, chẳng hạn về phía bên tay trái, thì lúc đó đó chúng ta phải đứng ở cái mé của cái tòa nhà này chờ đến thời điểm mà tòa nhà gần ngã đổ xuống, chúng ta nhảy xe ra bên ngoài và lăn bằng những cái cuộn tròn thật là nhanh chóng để có thể tìm lấy cái cơ hội sống còn. Thì đó là những cái hướng dẫn và những cái cảnh báo mà các quốc gia có trách nhiệm đó, đều là cung cấp đầy đủ các thông tin cho cư dân của mình. Nhưng mà rất tiếc có rất nhiều người chẳng thèm là hợp tác theo, cho nên cái chết nó mới diễn ra một cách tức tưởi. Cho nên các loại thiên tai không nên bị quy kết là do nghiệp sát sanh của cư dân mà ra. Nó là những thiên tai thì chúng ta cứ ghi nhận nó là thiên tai. Bây giờ cái khổ đau, mất mát sự sống, tổn thất nhà cửa, ảnh hưởng đến sự nghiệp, đôi lúc rất dài năm sau chưa hồi phục được, mà bây giờ mình lý giải như cách là nện vào trong nỗi khổ niềm đau của họ thêm nhiều cái điều là khổ khác, mà trên thực tế thì cái chân lý của những lợi xích đó nó chẳng nằm ở đâu hết á. Vô tình làm như thế làm cho người ta bị khổ đau nhiều hơn nữa. Cho nên trong thiên tai chúng ta tránh lý giải là do nghiệp xấu của ông bà ở kiếp trước mà bây giờ ông bà phải chịu thế này, gạt bỏ hết tất cả các lý giải về nghiệp quả mà vốn mình không phải là người làm chủ được nhân quả, làm chủ được quy luật tái sinh. Thì công việc mà chúng ta làm đó là chia sẻ những mất mát bằng cách đó là mang tịnh tài, tịnh vật, những cái gói sơ cứu để giúp cho nạn nhân thiên tai sớm vượt qua được cái cơn khổ đau và hỗ trợ họ tái định cư lại cuộc sống bình thường để họ có thể hòa nhập với xã hội. Còn các lý giải trái với nhân quả chỉ làm cho nỗi khổ niềm đau ngày càng gia tăng thêm thôi. Xin đi câu hỏi khác.
Thiên tai đó thì là nhiều người mà chết đi đó, vì cái luật khuyên tái sinh đó, thì là con nói gì đó thì cũng như chết một lần thì sẽ tái sinh là cái người đó. Nhưng mà hiện giờ đó thì số người trên cái đất này đó, càng ngày càng đông thì thầy nghĩ sao những người nhiều đó tới đâu thì đâu mà đến?
Đây là câu hỏi khó. Theo Đức Phật đó, trong vũ trụ này đó có nhiều hành tinh. Trong số các hành tinh đó thì có những hành tinh có sự sống của con người. Việc tái sinh đó, nó diễn ra theo nghiệp, và nghiệp đó là quy luật để chi phối tiến trình tái sinh. Do đó đó, có một số người từ các hành tinh khác chết tái sanh lên hành tinh của chúng ta. Cũng có những trường hợp những con thú mà lối sống của đó nó gần giống với con người, bao gồm là các loại thú được sử dụng trong các công nghệ xiếc, hoặc là cá heo, hay là khỉ, hoặc là các loài đười ươi, thì sự phát triển ý thức của chúng đó vượt trội hơn các con vật còn lại. Sau khi chết đó, phần lớn các con vật đó sẽ có cơ hội tái sanh làm con người. Như vậy, nạn nhân mãn trên hành tinh của chúng ta nay đó là trên 7 tỷ người, không phải là từ cái không mà trở thành có. Nó là cái sự đó là thay hình đổi dạng của các cái loài sự sống sau khi chết được tái sinh, kết thúc sự sống hình thù này tái sinh với hình thù khác thôi. Do đó chúng ta phải tin rằng là sự sống con người không do thượng đế nắng tạo ra, không do vật chất nắng tạo ra, không do duy tâm nắng tạo ra, mà do nghiệp quả của từng chúng sinh tạo ra cái quy luật tái sinh tương đương. Cũng có những con người mà đời sống thú tính quá cao, phạm pháp quá nhiều, nghiệp tội đó quá nặng, không hề chuyển nghiệp bằng những nỗ lực chân chính. Sau khi chết, từ thân phận là con người tái sanh rơi rớt xuống các cái loài như là động vật. Còn trong vũ trụ này đó, nó giống như hiện tượng bồi và lỡ của một con sông. Khi ở một cái khúc sông nào đó có hiện tượng lỡ đất thì ở một cái khúc khác tùy theo cái thế chảy của nước mà có hiện tượng bồi đất tạo ra những cái cồn đất hoặc là lấp đất, thì nương vào những cái hiện tượng cồn đất và lấp đất đó đó, một số quốc gia đó người ta mở rộng cái phạm vi duyên hải của mình bằng cách là đổ thêm đá và đất để xây nhà trên đó, chẳng hạn như Kiên Giang của Việt Nam hoặc là vùng biển Kobe của Nhật Bản đều là hiện tượng người ta bồi thêm đất đó. Thì như vậy là mất đất ở chỗ này thì ở một nơi khác nó sẽ có hiện tượng bồi đất. Thì đó nó nói lên cái phần bảo toàn năng lượng, không tự sinh ra, không mất đi, chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác thôi. Thì đời sống của con người và tất cả các loài động vật trên địa cầu này cũng như thế. Có những chủng loại bị tuyệt chủng vĩnh viễn, có những chủng loại do tác động của hóa chất được phát sinh ra trong giai đoạn mới. Cũng có những con người chết đi rơi rớt xuống làm động vật, cũng có các con vật tái sinh làm con người, cũng có con người ở hành tinh khác tái sinh về đây, cũng có những con người ở đây tái sinh về các hành tinh khác có sự sống của con người. Cứ như thế đó, cái sự sống của dạng vật nó được tiếp nối và già hoàn toàn không có ông thượng đế nào, thần linh nào làm công việc sắp xếp cho tiến trình tái sinh. Nghiệp quyết định rất là chính xác cho sự tái sinh của con người hoặc sau khi chết thôi.